Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 27 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ba thành phố Việt Nam nằm trong mạng lưới thành phố thông minh ASEAN. Ông Mike Pompeo tuyên thệ nhậm chức Ngoại trưởng Mỹ. Thái Lan bắt lãnh tụ đối lập Campuchia.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Việt Nam ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của blogger Trần Văn với tựa đề Tất nhiên phải thế thôi. Kế đến là tiết mục hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Cựu giám đốc CIA Mike Pompeo ngày thứ Năm 26 tháng 4 đã tuyên thệ nhậm chức Ngoại trưởng Mỹ sau khi Thượng viện bỏ phiếu chuẩn thuận người được Tổng thống Donald Trump đề cử với 57 phiếu thuận và 42 phiếu chống. Tổng thống Trump ca ngợi sự chuẩn thuận này và chúc mừng ông Pompeo trở thành Ngoại trưởng thứ 70 của nước Mỹ. Ông Pompeo thay thế ông Rex Tillerson bị Tổng thống Trump cách chức trong tháng trước. Trong tư cách Ngoại trưởng, ông Pompeo sẽ tham dự hội nghị NATO tại Brussels vào ngày thứ Sáu 27 tháng 4 và thảo luận song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ và Ý. Tân Ngoại trưởng sau đó sẽ đi thăm Israel, Ả Rập Xê Út và Jordan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói các nước này được chọn để phản ánh tầm quan trọng của ba nước trong tư cách là đồng minh và đối tác chính yếu trong vùng. Chuyến đi của Ngoại trưởng Pompeo diễn ra chỉ vài giờ sau cuộc bỏ phiếu chuẩn thuận gây go tại Thượng viện. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA. Những nghi vấn về tương lai chính trị của Chủ tịch nước Việt Nam lại rộ lên trên các trang mạng xã hội sau lần vắng mặt kéo dài thứ hai của ông trong trên dưới 9 tháng. Trong khi sự vắng mặt của ông Trần Đại Quang không được giải thích đầy đủ và minh bạch, lại có thông tin ông đang ở Nhật Bản để điều trị y tế. Nhiều bài báo trên các trang mạng xã hội thậm chí nói rằng sự nghiệp chính trị của Chủ tịch Trần Đại Quang coi như đã được định đoạt và việc ông được cho là đã sang Nhật chữa bệnh chỉ là một sự dàn xếp trước những thay đổi nhân sự sẽ được công bố tại Hội nghị Trung ương 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến diễn ra vào tháng 5 năm 2018. Lần này, một số nhà quan sát nhận định những đồn đoán rằng ông Quang có thể bị loại hoặc rút lui khỏi chính trường là có cơ sở và bình luận về một số nhân vật có tiềm năng thay thế ông, trong đó có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị và hiện là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Bình, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Một kịch bản khác là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ kiêm luôn chức Chủ tịch nước. Từ Pháp, nhà báo độc lập Bùi Tiến trao đổi với VOA Việt ngữ. Mời quý thính giả theo dõi.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang không xuất hiện trước công chúng từ ngày 4 tháng 4 năm nay, khiến cho các trang mạng xã hội nóng lên với những tin đồn về sự vắng mặt bất thường của Chủ tịch nước. Dư luận chú ý tới sự vắng mặt của ông tại các hoạt động và nghi lễ ngoại giao thường có mặt của Chủ tịch nước. Họ lưu ý rằng ngay cả những hình ảnh của ông cũng không thấy xuất hiện trên báo chí hay các phương tiện truyền thông khác. Nhiều dấu hỏi đã được nêu lên về tình trạng sức khỏe và thậm chí tương lai chính trị của ông. Đây không phải là lần đầu tiên ông Trần Đại Quang bị chú ý vì vắng bóng trên chính trường một cách bất thường. Hồi năm ngoái, sự vắng mặt bí ẩn của ông trong một tháng từ tháng 7 năm 2017 đã dẫn đến những tin đồn về một cuộc đấu đá nội bộ trong hàng ngũ lãnh đạo hàng đầu Việt Nam gây sự chú ý của báo chí Nhật Bản. Một nguồn tin từ nước này lúc đó cho biết ông Trần Đại Quang được điều trị y tế tại Nhật Bản. Lần này, những thông tin tương tự cũng lan truyền trên các trang mạng xã hội khi người ta không thấy ông Quang đến dự một số sự kiện quan trọng, chẳng hạn như không gặp bà Aung San Suu Kyi, cố vấn chính phủ và là nhà lãnh đạo trên thực tế của Myanmar, tới thăm chính thức Hà Nội trong hai ngày 19 và 20 tháng 4. Mặc dù bà Suu Kyi đã gặp ba vị lãnh đạo còn lại trong tứ trụ. Nhà báo Bùi Tín từ Paris nói về những tin đồn liên quan tới Chủ tịch nước Việt Nam.
Người ta đồn đoán bởi vì có thể là ông Nguyễn Phú Trọng muốn thay đổi người ở cái chức vụ Chủ tịch nước, hạ ông Quang xuống thay người khác.
Trong bài viết tải lên trang mạng nghiên cứu quốc tế.org về khả năng thay đổi nhân sự tại hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến diễn ra vào tháng 5 năm 2018, Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Yusof Ishak ở Singapore nói có nhiều khả năng vị trí của ông Quang sẽ được thay thế do vấn đề sức khỏe. Ông Bùi Tín nói ông cũng được nghe rằng ông Trần Đại Quang đang đau ốm.
3 tháng nay ông ấy ốm, có tin là ông ấy ốm nặng và phải sang Nhật để mà điều trị. Không biết là ốm gì nhưng nghe nói là bị bệnh ung thư.
3 ủy viên mới là để thay thế các ủy viên đang đối mặt với các vấn đề về sức khỏe hoặc pháp lý, khiến cho họ không thể hoàn tất nhiệm kỳ 5 năm của họ. Nhà báo nêu lý do vì sao ông Nguyễn Thiện Nhân có thể được chọn để thay thế ông Trần Đại Quang trong vai trò Chủ tịch nước.
Ông ấy chọn Nguyễn Thiện Nhân là vì ông Nhân cũng nổi tiếng là con người rất là hiền lành, có thể nói là mềm yếu, ít có ý kiến độc lập, chuyên môn là nghe theo lãnh đạo.
2 ứng viên khác được nhắc đến như ứng viên có tiềm năng là ông Nguyễn Văn Bình, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước, hiện là trưởng ban kinh tế Trung ương, và bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, phó chủ tịch nước. Tiến sĩ Lê Hùng Hiệp cũng cho rằng sẽ có 3 thành viên mới được đưa vào Bộ Chính trị. Trong số 5 ứng viên sáng giá nhất để được bầu vào Bộ Chính trị có các ông Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, và ông Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính. Nhưng nhà báo Bùi Tín nói, ông không tin là ông Bình sẽ được chọn để thay thế ông Trần Đại Quang, bởi vì ông Bình mắc phải nhiều tai tiếng nghiêm trọng liên quan tới ngành ngân hàng.
Người ta đồn về ông Nguyễn Văn Bình chỉ vì là ông Nguyễn Văn Bình vừa được cử sang Bắc Kinh. Đây là một cái vị trí hiếm hoi, thì người ta đặt giả thuyết như thế thôi. Thế còn bà Ngọc Thịnh thì tôi nghĩ là chưa đến đủ mức tín nhiệm về chuyên môn để có thể tham gia vào Bộ Chính trị.
Nhà báo Bùi Tín nhận định, loại trừ Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi song song với chiến dịch đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng, mà mục đích là để trừ khử một cách chọn lọc các đối thủ chính trị của ông và phe cánh.
Vâng, ý muốn của ông Trọng là ông đốt lò lên, không phải là để mà trừ khử tất cả mọi cái sâu bọ đâu. Đây chỉ là cái cớ để mà diệt, nhưng mà diệt có chọn lọc những đối thủ. Cái chống tham nhũng này chỉ là cái cớ để đấu tranh trong nội bộ, để giành lấy quyền lợi và vị trí cho phe phái riêng của mình.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang có thể là một đối thủ sắp bị loại. Lần gần đây nhất mà các báo nhà nước đưa tin về ông Trần Đại Quang là ngày 2 tháng 4, khi ông Quang tiếp đón Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ Amar Jagal Gansuk tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội. Nhiều người bày tỏ lo ngại rằng chiến dịch đốt lò có chọn lọc của ông Nguyễn Phú Trọng hiện đang nhắm vào 2 thành phố lớn là Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh đang gây hoang mang trong nội bộ và có nguy cơ tác động tới tinh thần đảng viên. Một loạt các vụ bắt bớ và truy tố những nhân vật từng làm mưa làm gió trên chính trường và thương trường Việt Nam chưa kể tới nhiều tướng công an từng được vinh danh là anh hùng lực lượng vũ trang đã hé lộ một bức tranh u ám về cuộc đấu đá quyền lực vẫn đang tiếp diễn kịch liệt đằng sau chiến dịch đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo nhà báo Bùi Tín và các tác giả của nhiều bài viết tài lên các trang mạng xã hội trong vài ngày qua, thì chiến dịch đốt lò sẽ tiếp tục và sẽ còn nhiều màn ngoạn mục trong việc sắp xếp nhân sự trong thời gian dẫn tới Hội nghị Trung ương 7.
Lập trường của Việt Nam đối với tình hình bán đảo Triều Tiên là ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo này, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam nói với người đứng đầu chính phủ Hàn Quốc trước thềm hội nghị thượng đỉnh Liên Triều sắp diễn ra. Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân là một trong những yêu cầu then chốt mà Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in được cho là sẽ đề nghị với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc họp thượng đỉnh sẽ diễn ra tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm vào sáng thứ Sáu ngày 27 tháng 4. Đây cũng là yêu cầu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ nêu lên với ông Kim vào cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước, được lên lịch vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 này. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam được báo Quân đội Nhân dân dẫn lời nói với Thủ tướng Hàn Quốc Lee Lak-yoon hôm 24 tháng 4 rằng chúng tôi ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, ủng hộ những hành động biện pháp tích cực có tính xây dựng nhằm thúc đẩy đối thoại, duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Đại tướng Lịch đưa ra phát biểu này trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đến Hàn Quốc theo lời mời của người đồng cấp phía Hàn Quốc Song Yang-mu. Trước đó, trong cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, ông Lịch cũng được dẫn lời nói rằng việc giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Triều Tiên là thiết yếu với hòa bình thịnh vượng của không chỉ bán đảo Triều Tiên mà còn của cộng đồng quốc tế. Chúng tôi hy vọng với thiện chí và quyết tâm của các bên, các cuộc gặp thượng đỉnh Liên Triều và Triều Tiên-Hoa Kỳ tới đây sẽ là cơ sở để có bước đột phá mới cho việc giải quyết hòa bình những căng thẳng hiện nay, ông được tờ Quân đội Nhân dân dẫn lời nói. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã hoan nghênh cuộc họp thượng đỉnh Liên Triều lần này nhằm thúc đẩy đối thoại, duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao hôm 19 tháng 4. Chính quyền Hà Nội có quan hệ tốt đẹp với cả hai miền Triều Tiên. Hàn Quốc là một trong những nước có đầu tư và trao đổi thương mại nhiều nhất với Việt Nam. Trong khi đó, lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Triều Tiên cũng đã thăm viếng lẫn nhau, trong đó có chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vào năm 2007 và chuyến thăm Hà Nội của ông Kim Jong Nam, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hồi năm 2012. Tuy nhiên, Việt Nam cũng nhiều lần lên tiếng phản đối việc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân và kêu gọi Bình Nhưỡng tiến hành phi hạt nhân hóa.
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng sẽ là một phần trong mạng lưới các thành phố thông minh của ASEAN do Singapore đề xuất. Straits Times dẫn lời Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết ngày 25 tháng 4. Ông Lý Hiển Long nói, tôi đã đến thăm cả ba thành phố trong hai chuyến thăm Việt Nam hồi năm ngoái và rất ấn tượng với sự phát triển đô thị nhanh chóng. Việc đưa những thành phố này vào mạng lưới thành phố thông minh sẽ thêm phần sôi động cho ASEAN. Thủ tướng Singapore đưa ra thông báo trên tại bữa tối chiêu đãi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm chính thức 3 ngày đến Singapore trước hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 32 vào cuối tuần này. Mạng lưới thành phố thông minh nhằm mục đích kết nối tốt hơn cơ sở hạ tầng số và các dịch vụ như thanh toán điện tử trong khu vực. Đây là sáng kiến hàng đầu của Singapore trong tư cách là chủ tịch của ASEAN năm nay. Singapore mong muốn tăng cường khả năng linh hoạt và đổi mới của ASEAN bằng cách phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và quy định về thương mại điện tử, đồng thời thúc đẩy an ninh mạng trong khu vực. Theo báo cáo của Temasek và Google năm ngoái, nền kinh tế số của ASEAN được dự đoán sẽ đạt 200 tỷ đô la, tức là khoảng 265 tỷ đô la Singapore vào năm 2025. Theo Straits Times, hiện 10 nước Đông Nam Á đã đưa 26 thành phố vào mạng lưới các thành phố thông minh. Trước đó, trong ngày, Singapore và Việt Nam đã ký 6 thỏa thuận về bảo vệ môi trường, giám sát ngân hàng, công nghệ tài chính, năng lượng tái tạo, khí hóa lỏng và các quy tắc thương mại. Thủ tướng Việt Nam khuyến khích Singapore đầu tư thêm vào các lĩnh vực mới, bao gồm các giải pháp đô thị, các khu công nghệ cao, hạ tầng số, an ninh và an toàn công cộng, và giao thông thông minh, theo tuyên bố chung giữa hai nước. Hai thủ tướng cũng đồng ý tiếp tục giải quyết những thách thức về môi trường xuyên quốc gia như ô nhiễm không khí và khói mù, quản lý chất lượng nước, ô nhiễm biển và biến đổi khí hậu. Trong bài phát biểu, Thủ tướng Lý Hiển Long nói Singapore và Việt Nam có triển vọng chung về nhiều vấn đề khu vực như nhu cầu duy trì hệ thống thương mại đa phương và duy trì vai trò trung tâm quan trọng của ASEAN. Cả hai quốc gia gần đây đã ký kết Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương sửa đổi và đang làm việc về Hiệp định Thương mại Hợp tác Kinh tế Toàn diện khu vực do ASEAN dẫn đầu.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Cảnh sát nhập cư Thái Lan vừa bắt giữ lãnh đạo của một nhóm đối lập Campuchia có trụ sở ở Đan Mạch. Reuters dẫn nguồn tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết hôm 26 tháng 4, trong lúc một quan chức Campuchia nói rằng chính phủ đang thảo luận với Thái Lan về việc dẫn độ người đàn ông này. Vụ bắt giữ xảy ra trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7 tới, trong đó đảng Nhân dân Campuchia CPP của Thủ tướng Hun Sen dự kiến sẽ giành chiến thắng sau khi đảng đối lập chính là đảng Cứu quốc Campuchia CNRP bị tòa giải thể vào năm ngoái. Sam Seri, người đứng đầu phe đối lập Mặt trận Giải phóng Quốc gia Khmer, đã bị bắt tại một trung tâm nhập cư ở phía bắc thủ đô Bangkok của Thái Lan, trong khi đang tìm cách gia hạn thị thực ở Thái. Tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết, mối quan ngại chính của chúng tôi là sự an toàn của Sam Seri nếu anh ta bị trục xuất về Campuchia. Sunai Phasuk, một nhà nghiên cứu cấp cao ở Thái Lan của tổ chức theo dõi nhân quyền, nói với Reuters tại Bangkok. Trước đó chúng tôi đã thấy các thành viên của KNLF bị chính quyền Campuchia ngược đãi khi bị giam giữ. Chính phủ Thái phải xem xét lại luật quốc tế khi tiến hành việc này. Vào năm 2016, một tòa án Campuchia đã kết án vắng mặt Sam Seri 9 năm tù vì âm mưu tấn công. Trong tháng này, Thủ tướng Hun Sen cáo buộc Sam Seri và nhóm của ông âm mưu tấn công ở Campuchia, gọi ông là kẻ phản bội. Chuyên gia Sunai cho biết, Sam Seri đã bị cảnh sát Thái Lan bắt vì nằm trong danh sách đen mà Campuchia cung cấp trong các âm mưu nổ bom. Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Campuchia, Khieu Sophik, nói với Reuters rằng chính phủ đã liên lạc với Thái Lan để thảo luận về việc dẫn độ Sam Seri. Thái Lan thường xuyên chấp nhận yêu cầu dẫn độ công dân của Campuchia mang án hình sự hoặc những người mà Campuchia coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Hồi tháng 2, một phụ nữ đã ném một chiếc giày vào một biển quảng cáo có hình thủ tướng Campuchia Hun Sen và đã bị buộc phải đưa từ Thái Lan về Campuchia, nơi bà đang thụ án 2 năm tù. Đảng đối lập CNRP đã bị giải thể sau khi bị kết tội âm mưu lật đổ chính quyền với sự trợ giúp của Hoa Kỳ, một cáo buộc mà cả hai phía đều bác bỏ. Trước cuộc bầu cử vào tháng 7, đảng CPP đã đẩy mạnh truy tố những người chỉ trích và đối thủ chính trị. Nhiều hãng truyền thông lớn cũng bị buộc phải đóng cửa.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi bài viết của blogger Trần Văn với tựa đề Tất nhiên phải thế thôi.
Ủy ban Thường vụ của Quốc hội Việt Nam vừa chính thức bày tỏ mong muốn gạt chuyện xử lý tài sản của những viên chức bị xác định là kê khai gian dối sang một bên. Các đề nghị giải quyết tài sản của những viên chức không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc hoặc định giá rồi buộc nộp thuế theo tỷ lệ 45% tính trên tổng giá trị, hoặc tịch thu xung công, thậm chí hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính, cũng đã được gom hết lại cho gọn để chuẩn bị bỏ vào thùng rác thêm một lần nữa. Nói cách khác, sau khi thảo luận sôi nổi, tuyên truyền rộng rãi suốt 3 năm, đến nay dự luật sửa luật phòng chống tham nhũng hiện hành vẫn bảo đảm duy trì sự an toàn cho những viên chức giàu có tới mức nứt đố đổ vách mà ai cũng biết là tại sao và từ đâu. Cho dù Việt Nam luôn nằm trong nhóm quốc gia dẫn đầu về tham nhũng, bất kể tham nhũng đã được xác định là quốc nạn, nhưng công cuộc phòng chống tham nhũng ở Việt Nam chỉ mới đạt được những thành tựu trên môi, miệng các viên chức lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ. Kết quả các cuộc khảo sát thường niên về quan điểm và trải nghiệm của dân chúng đối với tình trạng tham nhũng do Tổ chức Minh bạch Quốc tế Transparency International thực hiện tại Việt Nam từ đầu thập niên 2010 đến nay luôn luôn cho thấy đa số dân chúng tin rằng tham nhũng tại Việt Nam chỉ tăng chứ không giảm. Năm 2013, thời điểm Việt Nam đang thu thập ý kiến để sửa luật hình sự, từ sự gợi ý của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP và sự tiếp sức của tổ chức này thông qua dự án tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam. Một số viên chức của Quốc hội và Bộ Tư pháp Việt Nam đã đề nghị đưa thêm vào luật hình sự của Việt Nam tội làm giàu bất chính để truy tố những cá nhân giàu có một cách bất thường. Nếu phát giác viên chức nào có tài sản lớn khác thường so với thu nhập hợp pháp và viên chức ấy không thể giải thích hợp lý về nguồn gốc tài sản, thì nên xem viên chức ấy phạm tội làm giàu bất chính để điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tuy nhiên, đề nghị vừa kể chỉ dẫn tới những tranh cãi mà báo chí Việt Nam lúc đó từng thuật là nảy lửa. Dẫu phía đề nghị đưa tội làm giàu bất chính vào luật hình sự Việt Nam, viện dẫn cả Công ước chống tham nhũng của Liên Hợp Quốc, Điều 20 hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính, lẫn cách thức xử lý hành vi làm giàu bất chính của một số quốc gia để đạt chọn một trong ba cách nhằm gia tăng tính hiệu quả của công cuộc phòng chống tham nhũng. 1. Đưa tội làm giàu bất chính vào luật hình sự Việt Nam. Theo đó, bất kỳ người nào có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, nếu có tài sản tăng thêm đáng kể so với thu nhập hợp pháp của họ, của vợ, chồng hoặc con chưa thành niên của họ, thì có nghĩa vụ giải trình về nguồn gốc tài sản tăng thêm đó. Nếu họ không thể giải thích được hoặc giải thích không hợp lý về nguồn gốc hợp pháp của tài sản tăng thêm, thì một phần hoặc toàn bộ tài sản tăng thêm đó sẽ bị coi là tài sản bất chính và bị tịch thu toàn bộ hoặc một phần. Ngoài ra, họ còn bị phạt tù hoặc cải tạo không giam giữ. Hình phạt có thể tăng nặng theo giá trị tài sản tăng thêm hoặc phát giác được nguồn gốc phần tài sản tăng thêm có liên quan đến hành vi phạm tội khác. 2. Đưa tội làm giàu bất chính vào luật hình sự Việt Nam và xác định tội làm giàu bất chính qua việc vi phạm nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập tăng thêm và nghĩa vụ giải trình. Việc xử lý hành vi làm giàu bất chính dựa trên vi phạm của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. 3. Nếu không đưa tội làm giàu bất chính vào luật hình sự Việt Nam mà chỉ xử lý tài sản bất chính theo trình tự tố tụng dân sự. Nếu chọn cách này, thì khi xử luật phòng chống tham nhũng, phải đưa thêm vào luật này một số quy định. Chẳng hạn, nếu người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập không giải trình được một cách hợp lý về nguồn gốc tài sản tăng thêm, thì cơ quan có thẩm quyền xác minh phải ra kết luận về tính trung thực của người có nghĩa vụ giải trình. Nếu kết luận người đó không trung thực, cơ quan này chuyển vụ việc sang viện kiểm sát cung cấp để khởi kiện vụ án dân sự. Tài sản tăng thêm sẽ bị tịch thu sung công sau khi có bản án, quyết định dân sự có hiệu lực của tòa án. Còn phía phản đối chỉ bác bỏ với những luận cứ hết sức chung chung, như Việt Nam chỉ hội đủ những tiền đề cần thiết để ứng dụng kinh nghiệm xử lý hành vi làm giàu bất chính. Hiến pháp quy định phải tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội, nên không thể tùy tiện áp dụng suy đoán có tội, vân vân. Nhưng cuối cùng, phía phản đối vẫn thắng thế.
Năm 2015, khi bỏ phiếu thông qua luật hình sự mới, rồi năm 2017, khi sửa luật hình sự mới sửa 2 năm trước đó, Quốc hội Việt Nam vẫn không ưng xem hành vi làm giàu bất chính là tội phạm. Khi hành vi làm giàu bất chính không chen được vào luật hình sự Việt Nam, thì xử lý tài sản không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc, có nguy cơ rớt khỏi dự luật phòng chống tham nhũng, chẳng có gì lạ. Giống như phía phản đối hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính, mới đây bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam cũng viện dẫn hiến pháp, quyền sở hữu tài sản là quyền cơ bản của công dân, đặc điểm, điều kiện xã hội, cho nên không thể mặc nhiên coi tài sản không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc là tài sản tham nhũng để tịch thu theo hướng suy đoán có tội, và cũng không thể tiến hành xác lập quyền sở hữu nhà nước theo thủ tục tố tụng dân sự về giải quyết tranh chấp quyền sở hữu vì không phù hợp với quy định của luật dân sự. Nếu dân chúng Việt Nam đã ngán, không còn có thể bật cười khi nghe các công bộc của mình giải trình khối tài sản khổng lồ mà họ đang đắc thủ là nhờ thừa kế, làm vườn đến thối móng tay, chạy xe ôm hay bện trời đót, vân vân, thì cứ thoải mái nhún vai, lắc đầu, thậm chí có thể chửi vung thiên địa. Rồi thôi, vì giống như trước nay, hệ thống công quyền sẽ không thể giải quyết hiện tượng viên chức giàu có bất thường do còn thiếu các quy định phù hợp.
Giới lãnh đạo hệ thống công quyền tại Việt Nam đang cố gắng chứng minh quyết tâm phòng chống tham nhũng thông qua việc áp dụng hàng loạt biện pháp hành chính như khiển trách, cảnh cáo, tước bỏ những chức vụ đã từng mang, cách chức, kể cả xử lý bằng biện pháp hình sự một số viên chức cao cấp thuộc đủ mọi ngành. Lò đã nhóm, rõ ràng cả củi nhỏ lẫn củi to đang cháy rừng rực, Vậy thì tại sao xử lý làm rõ bất chính, xử lý tài sản không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc lại nan giải đến như vậy? Nếu làm rõ bất chính được xác định là tội phạm, thì chỉ cần nhìn vào tư gia của các đồng chí Phan Văn Vĩnh, Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, đồng chí Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm Công nghệ cao, hẳn những người vận hành lò đã có thể xác định các đồng chí này là bị can từ lâu, chứ không cần phải đợi đến khi Công an tỉnh Phú Thọ phát giác vụ án, chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền. Thế nhưng phải nhớ, nếu lầm dấu bất chính được xác định là tội phạm, thì lò nào đốt cho xuê củi to, củi nhỏ vùng vãi khắp nơi trên toàn quốc. Biện giải thế nào khi đồng chí Đinh La Thăng đã thành trò, nhưng đồng chí Phạm Sĩ Quý, chủ khối tài sản khổng lồ làm toàn đảng, toàn quân, toàn dân sừng sốt, thì chỉ thôi làm giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái, chuyển công tác sang Hội đồng Nhân dân của tỉnh này. Vấn đề dường như nằm ở chỗ, nhóm vận hành lò quyết định chọn đồng chí nào làm củi. Thế thôi.
Trần Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, từ cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân, các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình là tiết mục Hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Mỹ hàng tuần mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư trở lại với studio ngày hôm nay.
Dạ vâng. Chào các bạn.
Dạ, trong suốt những chủ đề vừa qua chúng ta đã nói về những cái ngành nghề liên hệ. Dạ vâng, như là ngành trí tuệ thông minh trí tuệ nhân tạo AI vâng, và những cái ngành coding vân vân, thì thưa giáo sư, liên quan tới những cái ngành nghề về điện tử, về tự động hóa đó, thì ngày hôm nay xin mời giáo sư dành thời gian để nói về một cái ngành rất là thịnh hành và cũng đang ngày càng phát triển mà cũng là một cái lĩnh vực sở trường của giáo sư, đó là ngành công nghệ robot, tức là ngành chế tạo người máy tự động hóa, phải không thưa giáo sư? Dạ vâng, thì giáo sư, đối với sinh viên Việt Nam đó thì nó cũng hơi lạ lẫm, là vì ở Việt Nam không có mấy mở cửa lắm về cái ngành nghề này, vì là chưa có cái đào tạo và cũng như là chưa có những cái lĩnh vực, những cái gọi là đất dụng võ đó. Dạ, thành ra cho nên là sinh viên Việt Nam nếu mà muốn đi theo học ngành này họ có rất là nhiều thắc mắc là không biết học về cái gì, rồi sau này ứng dụng như thế nào, những cái lợi hại vân vân. Thì thưa giáo sư, vui lòng cho Trà My hỏi thăm ngành chế tạo người máy robot á, ở Mỹ họ đào tạo như thế nào? Chung quy thưa giáo sư giới thiệu tổng quát.
Trước tiên tôi cũng muốn cảm ơn cô đã lựa chọn một cái đề tài rất là thú vị và rất là hữu ích cho Việt Nam hiện tại. Tôi rất là thích nói về cái ngành người máy, tại vì đó là giống như cô nói là đúng cái ngành mà tôi làm việc sở trường, làm việc nghiên cứu trong quá khứ, là tôi có làm chế tạo người máy cho chương trình NASA. Làm cho chương trình không gian của Hoa Kỳ đó. Người ta có cái trạm không gian, thì bây giờ mình dùng người máy để ráp nối những cái bộ phận của trạm không gian và sửa những cái trạm không gian, thay vì dùng những người giống như phi hành gia. Thì người máy là sao? Người máy là cái một hệ thống tự động, có nghĩa là những cái gì mà con người làm được, lao động làm được, thì mình có thể dùng một người máy để thay đó. Có rất là nhiều nguyên nhân cho đó. Cái thứ nhất là những cái công việc đó đôi lúc nó không có thú vị cho con người lắm. Con người họ không muốn làm những cái công việc mà cứ lặp lại hoài mà không có suy nghĩ nhiều. Cái thứ nhì, nó có dính líu đến cái vấn đề là nguy hiểm. Có nghĩa là khi mà làm những cái công việc mà nó có sự nguy hiểm đến cái tính mạng của con người thì người ta dùng người máy. Tại vì người máy có chuyện gì mình sửa được, con người mà mất đi thì không bao giờ lại được. Thì đó là cái nguyên nhân mà tại sao mà có những nhiều người họ làm nghiên cứu và chế tạo những cái chương trình người máy này. Ở Việt Nam hiện tại thì theo tôi biết cũng có rất là nhiều đại học trong hệ thống VNU, họ cũng học về người máy, có những chương trình đi thi cho người máy rất là nhiều. Đại học Đà Nẵng, Đại học ở Hồ Chí Minh, Đại học ở Hà Nội, thì họ có rất có nhiều, nói là họ chưa biết thì không đúng. Nhưng mà bắt đầu làm thôi và nhiều sinh viên họ cũng muốn học ngành này, thì theo cô nói là bây giờ mình bắt đầu như thế nào? Phải học những cái gì? Cái thứ nhất là các bạn phải thích học cái ngành này. Cái ngành này rất là thú vị, nhất là ở Mỹ hiện tại nhu cầu về lao động rất là nhiều mà không có được thỏa mãn qua những cái nhiều người họ không muốn làm về vấn đề lao động. Với những nước tân tiến thì chương trình robotics rất là chương trình ngày mai rất là thịnh hành, tại vì cái nhu cầu rất là cao trong tương lai, và nhu cầu cao có nghĩa rằng là mình sẽ có công việc làm được vững chắc khi mình ra trường.
Vâng. Và những nước đang phát triển như Việt Nam chẳng hạn thì cũng dần dần tiến tới tự động hóa. Thành ra nếu mà mình đi trước trong cái lĩnh vực này thì mình
cái
có rất nhiều cơ hội.
Rất là đơn giản, giống như tôi có nói chuyện trong mấy cái cuộc nói chuyện trước, có nghĩa là về công nghiệp của Việt Nam mình vẫn dùng trâu bò để làm. Nó không có tốt lắm và không có thích hợp lắm, hiệu quả không có effective lắm. Thì trong tương lai tôi đề nghị là Việt Nam mình có thể dùng những hệ thống người máy, thì làm như vậy là nó cái hiệu quả hơn và nó đỡ cho con người khỏi bị sự nguy hiểm đến cái tính mạng của con người.
Nhưng mà để tiến tới đó thì cần đào tạo những con người mới để mà nghiên cứu chế tạo những cái người máy thay thế dần dần cái nguồn nhân lực con người.
Thì nói tóm lại là chương trình người máy là những cái gì con người làm được mà mình không muốn làm, để mà làm những chuyện khác thì mình dùng tái tạo cái hệ thống người máy để mà làm dùng cho con người, để con người khỏi bị cái sự cái thứ nhất chán nản về làm những chuyện đó, cái thứ nhì là cái vấn đề tên là an toàn lao động.
Thưa giáo sư, nhưng mà nói về học ngành công nghệ người máy đó thì mình cái đầu tiên tổng quát nhất mình nghĩ tới là mình học về cơ khí, mình học về điện tử hay là mình học về phần mềm, phần cứng.
Vâng, rất là nhiều. Có nghĩa là muốn dính líu về vấn đề người chương trình người máy, chương trình học người máy, học những cái bằng về người máy thì có rất là nhiều bước đi. Bước đi đầu tiên có nghĩa là mình phải hỏi rằng là cái điều kiện mà muốn học cái đó là mình phải thích về cái người máy và dùng toán và vật lý rất là nhiều. Những cái nguyên tắc về toán học và vật lý thì dùng được rất là nhiều. Bởi thế nếu các bạn muốn học, cái câu đầu tiên là hỏi rằng là bạn có thích học những cái ngành đó hay không. Cái thứ nhì là thích cái sự ứng dụng, là vì làm người máy là để cho những cái chuyện gì, chứ không phải là mình làm để cho vui mà thôi. Có những sự ứng dụng, ai mà thích ứng dụng về những cái công nghệ thì cái đây là một cái ngành rất là tốt cho. Thì muốn chuẩn bị cho học chương trình người máy thì các bạn phải học giỏi về toán, về vật lý. Và nếu mà vào chương trình khoa học máy tính là computer science thì nó đi vào cái ngành mềm. Có nghĩa là đôi lúc bạn muốn làm về người máy mà không bao giờ đụng đến một người máy hết. Tại vì các bạn sẽ làm những cái chương trình, cái program cho cái software, nó gọi là phần mềm đó. Thì các bạn có thể không có dính líu đến đó, tại vì trong vấn đề người máy có hai phần chính, một phần về là phần cứng, có nghĩa là tất cả những cái hệ thống máy móc của người máy. Cái thứ nhì, muốn cho người máy được hoạt động được thì phải có cái bộ não, thì dùng cái bộ não là cái brain của cái robot đó, cái đầu óc của người robot đó, là dùng những cái phần mềm, có nghĩa là dùng những cái chương trình mà mình đã nói kỳ trước là về trí tuệ nhân tạo và AI, thì để dùng cái đó để điều khiển người máy. Nếu mà người máy chỉ là một số máy móc gọi là để mà cấu tạo với nhau thì nó không có ứng dụng được, nếu mà không có cái phần mềm điều khiển những cái hoạt động như vậy. Và có thể dùng con mắt vision và những cái vật dụng gì mà trong con người mình Chúa đã cho hay là Thượng Đế đã cho, thì mình phải đào tạo những cái sensor cho những người máy để họ, để mà người máy họ làm được. Với chuyện đơn giản nhất là Uber có thể hiện tại muốn dùng một người máy để lái xe mà thôi, thì phải dùng tất cả, mặc dù mình không thấy một người máy ngồi để lái, nhưng mà thật ra tất cả những những cái cử động về trong chiếc xe đó được điều khiển qua một hệ thống người máy. Người máy không những là chỉ là thấy một người giống như người thường đi lui đi tới, giống như là trong tương lai các bạn sẽ đi uống cà phê Starbucks thì thấy không có người, chỉ có một người máy ra hỏi rồi serve là như vậy thôi. Nhưng mà người máy không hẳn là phải nhìn giống như con người, nhưng mà những cái hệ thống mà mình dùng để mà điều khiển giống như chiếc xe Uber thì các bạn sẽ không bao giờ thấy một người máy ngồi lái xe, nhưng mà cái xe nó tự động, những cái bánh xe và những cái đó nó sẽ được điều khiển qua một hệ thống gọi là robotic. Nhưng mà thật ra khi mà robotics thường thường bạn phải mong đợi là thấy một con người giống như tại vì coi những cái phim. Cuốn phim là thấy rõ ràng có người máy là như vậy, nhưng mà thật ra không đúng là như vậy. Tại vì nó đụng đến cái tự động hóa, mình chưa nói về automation, thì hai cái đó nó giống nhau như
Tức là ngành công nghệ người máy với là cái ngành tự động hóa,
nó liên kết với nhau rất là chặt chẽ.
Như vậy thì nếu mà học về công nghệ người máy đó thưa giáo sư, tức là như giáo sư vừa phân tích đó là có nhiều cái phần nhánh, một đó là về phần cứng, hai là về phần mềm. Và cái cơ bản nhất để mà đi tới những cái ngành nghề đó là phải giỏi về toán, giỏi về lý và tinh học nữa.
Thì và ngoài ra có những cái môn khác nó liên quan về nếu mà mình trong tương lai làm về phần mềm mà để mà kiếm cách mà hiểu rõ hơn cái cách thức suy nghĩ của con người thì mình phải học về tâm lý học chẳng hạn. Psychology nó có những cái ngành mà mình không bao giờ mình nghĩ đến. Nhưng mà nếu mà trong tương lai mình muốn cấu tạo một người máy mà nó hoạt động như một con người thì mình phải hiểu cái sự suy nghĩ con người như thế nào. Thì cái nó gọi là tâm lý học về psychology nó cũng cần đến cái đó. Thì nói chung lại thì nó chỉ có hai đường đi. Có cái là phần mềm, có nghĩa là mình làm những cái chương trình
lập trình suy nghĩ.
Cái kia là phần cứng, có nghĩa là mình cấu tạo, chế tạo vào những cái máy móc đó, cơ khí. Và có nhiều người họ làm cả hai. Có nghĩa là khi họ chế tạo ra máy móc rồi thì trong cái ngành mà về về điện đó, electrical engineering đó, thì thường thường khi mà người ta làm người máy á thì người ta chế những cái dùng những bộ phận mà người ta đã ngoài rồi để ráp thành người máy. Và những sinh viên đó họ cũng có thể là làm phần mềm luôn, tại vì thường thường họ rất là muốn thấy rõ ràng cái sản phẩm của mình có thể làm việc được hay không. Thì là trong cái ngành electrical engineering là về hay là mechanical engineering là cơ khí hay là về điện thì các sinh viên thường thường làm cả hai. Và có nhiều sinh viên họ chỉ muốn không bao giờ muốn đụng đến cái con người máy hết, họ chỉ đi vào thẳng về computer science thì là một cái lĩnh vực khác.
Đó. Thí dụ như là một sinh viên đi theo học ngành người máy đó giáo sư, không nhất thiết là phải chế tạo ra một cái con robot mà có thể là chế tạo ra những cái chuỗi dây chuyền máy vận hành tự động.
Cô nói đó là
cũng là trong cái ngành nghề này thưa
và
các bạn.
Và nếu mà thường thường trong cái chương trình chế tạo người máy thì nó gọi là một cái team, một cái đội ngũ có một người thì giỏi về cái ngành này, người giỏi về ngành kia. Thường thường cái đội ngũ đó cũng khoảng 5 cho đến 10 người làm việc chung với nhau
trong một top. Thưa giáo sư, câu hỏi ngay lúc này là con gái học ngành chế tạo robot này có thích hợp không ạ?
Tại vì theo tôi nghĩ là trong thời đại này thì không có sự phân biệt giữa nam nữ. Nam nữ cũng có điều khả năng là học về cái ngành này. Thì cái vấn đề mà nam nữ mình nên quên đi, nam nữ là bình quyền. Có nghĩa là có cái khả năng giống nhau.
Cũng tìm hiểu về ngành này thì Luân Châu nói rằng là người máy ra đời thì thất nghiệp càng nhiều, vậy có nên chăng học ngành người máy?
Đó là cái sự hiểu lầm rất là lớn khi người ta nghĩ đến người máy. Tôi nói một cái trong quá khứ, trong những cái chương trình nói chuyện kỳ vừa rồi, tôi có nói qua một cái chương trình mà không gian mà tôi làm. Thì khi mà mình làm về người máy, về không gian, những người phi hành gia họ không có thích. Tại vì họ nghĩ rằng là những người máy họ
chiếm công việc của họ.
Thật ra những khi mình làm về người máy là để giúp đỡ những cái người họ làm việc có hữu hiệu hơn thôi. Và vấn đề lao động có nhiều người họ không thích làm. Thì mình phải cần những người máy họ thay thế. Mà cái sự hiểu lầm là rằng là khi mình có người máy thì mình thất nghiệp thì nó sai. Có người máy thì con người mình làm những công việc nó cao quý hơn những sự lao động. Đó, mình phải nghĩ như vậy. Không có bây giờ là, tại vì tôi làm từ 1982 là bắt đầu đi làm nghiên cứu, thì lúc đó là người ta đặt cái câu hỏi là nếu mình học trong cái ngành về người máy thì trong tương lai người ta thất nghiệp rất là nhiều. Mà đến sau khi 35 năm trong cái ngành này thì tôi thấy là càng ngày cái công việc nó càng nhiều hơn. Tại vì những cái sự mà lao động ở dưới thì mình dùng người máy làm. Còn lúc đó thì con người thì mình phải học giỏi hơn. Thì cái chuyện chúng là nếu mà mình học giống như cách đây 30 năm thì đương nhiên sẽ không có công việc rồi. Tại vì những cái mức độ thấp nhất là người máy họ làm hết. Bởi thế mình muốn có việc trong cái thế kỷ thứ 21 thì mình phải học cao hơn. Bởi thế trong quá khứ thì bằng cử nhân là tối thiểu. Nhưng mà bây giờ bằng thạc sĩ là tối thiểu. Có thể trong quá khứ bằng 2 năm là cũng được rồi. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mà trong tương lai các bạn muốn chắc chắn có những công việc tốt thì học càng cao càng tốt.
Đó là lý do mà hồi xưa mình nói là trí tuệ của con người thôi làm chủ hết tất cả, nhưng mà bây giờ là trí tuệ nhân tạo. Tức là con người càng ngày càng
Tôi chắc chắn là không bao giờ một người máy có thể hơn một con người được. Tại vì Thượng Đế đã chọn ra như vậy. Con người mình chỉ dùng khoảng 10 đến 20% cái khả năng về của mình thôi.
Yeah.
Thì mặc dù bây giờ là mình nghĩ là người máy người ta sẽ giỏi hơn mình, nhưng mà thật ra không bao giờ được như vậy hết. Yeah.
Nhưng mà học cái ngành này thú vị ở chỗ nào thưa giáo sư?
Thú vị là cái thứ nhất là mình nếu mà các bạn thích những cái vấn đề tự động hóa,
vâng,
thì mình thấy rõ ràng là những cái ngành khác thì mình học là lý thuyết thôi.
Yeah.
Nhưng mà học về cái ngành người máy thì mình có cơ hội là khi mình sáng tạo ra những cái sản phẩm những người máy mới thì mình thấy rõ ràng là nó làm việc được hay không. Khi mình áp dụng những cái phần mềm vào là cái thú vị nhất là khi mà mình bắt đầu mở con turn on cái con người máy mà mình điều khiển nó được là cái đó là cái thú vị trong cho những sinh viên học về cái ngành người máy.
Vâng.
Tại vì họ thấy rõ ràng cái kết quả của họ học.
Dạ, cái đó là cái mặt thú vị về mặt tâm lý,
vâng,
tinh thần, chứ còn về
kết
mặt
quả tinh thần.
Dạ, kết quả về mặt gọi là thực tế hữu hiệu đó thưa giáo sư, thì cái mức lương chắc cũng tưởng thưởng
cũng
xứng
đáng. Cũng tại vì cái học ngành này nó hơi khó hơn ngành khác. Nó rất là đa dạng, nó cần không những trong cái ngành kỹ sư và thôi, những cái ngành công nghệ mà thôi, nhưng mà nó cần đòi hỏi những kiến thức khác, nhiều kiến thức. Ví dụ bây giờ nói về học về tâm lý học, về những cái ngành mà mình không có cần trong những cái ngành khác, rất là đa dạng. Tại vì khi mình muốn chế tạo một cái bộ máy mà nó giống như con người thì nó phức tạp lắm, tại vì mình phải học về những cái gì mà về liên quan đến con người, giống như là cái cách thức sao là để chế tạo ra cái tay để cho nó hữu hiệu nhất. Thì mình coi trước tiên là mình coi con người, thì mình chế tạo ra những cái tay robot nó giống như con người, mà đôi lúc á mình có thể làm tốt hơn được nữa, thì mình phải hiểu rõ là nó gọi là cái cách chế tạo của con
cái cơ chế của
con người, nó physiology với lại những cái ngành mà liên quan đến con người của mình. Đó rất là nhiều, gọi là không bao giờ hết được, tại vì cái ngành này rất là đa dạng, nó đòi hỏi rất là nhiều kiến thức, không những trong chỉ một ngành mà thôi.
Dạ, cho mình hỏi thực tế một chút xíu thưa giáo sư, vì cái ngành này nó rất là khó khăn.
Vâng.
Dạ, học về người máy để mà chế tạo ra một con người máy thông minh như con người thì rất là khó, tại vì dùng trí tuệ của mình nhân lên gấp bội. Thì thưa giáo sư, nếu mà nói về độ khó khăn như vậy thì khi ra trường đó, cái mức lương của một người kỹ sư ngành robot này khởi điểm nó có tương đương với những ngành như là kiến trúc hay là những cái ngành?
Tùy theo, tại vì cái đó trong cái thứ nhất là cái nhu cầu nó cao thì mình có cái cơ hội vào làm ở đây, mà khi mà
nhiều cơ hội kiếm việc làm.
Vâng, nhưng mà cái này là mình phải chú ý đến cái ngành này gọi là ngành ngầm. Có nghĩa là không bao giờ họ đi ra họ nói rõ ràng là họ quảng cáo là họ cần cái ngành robotics. Nhưng mà khi mình được nhận vào một cái ngành nào đó thì mình có thể có sự ứng dụng. Thì cái đó là theo cô nói là mình có cái cơ hội được mình tăng trưởng hơn, tăng tiến hơn trong cái lĩnh vực này. Chứ không ít khi mà người ta đã bỏ ra một cái tờ mà quảng cáo mà mướn cho một người để lo về robotics mà thôi. Tại vì robotics đó là người máy đó, là một cái ngành mà mình có thể kiếm bất cứ ngành nào, từ ngân hàng đến cái vấn đề mà xe cộ transportation thì mình có thể ứng dụng được. Thì cái ngành này thì cũng giống như ngành khác, có nghĩa là mình cũng có cái cơ hội vào làm một cái hãng, xong rồi thì mình dùng những kiến thức về người máy để mình làm cho nó hữu hiệu hơn. Đó.
Thưa giáo sư, nhưng mà trong lúc mình học cái ngành này, từ trên ghế nhà trường đã có những cái chiến dịch săn đầu người, kiếm những cái kỹ sư về chế tạo robot này kia, nó có nhiều cái cơ hội như thế.
Vâng, thì đương nhiên rồi, thì có nhiều hãng họ chú ý vào những cái đó, nhưng mà họ cũng nói ra là tôi cần một sinh viên về robotics hay là ít khi lắm. Người ta nói tôi cần một sinh viên về cái ngành lĩnh vực này, và có thể rằng là cái ngành người máy nó có thể là một trong những cái ứng dụng để mà làm cho hệ thống nó tốt hơn. Thì mình phải biết rõ ràng là cái ngành này nó đặt là ngành ngầm, không có như những ngành khác là khi họ cần về ngành về người về điện, họ nói rằng là cần về điện, cần về cơ khí, cần về rõ ràng. Nhưng về người máy thì họ nói tổng quát thôi. Tất cả các ngành nào mình dùng cái sức lao động và của con người để mà thực hành được những công việc đó thì có thể dùng người máy được.
Với lại cái ngành này nó rất là gọi là có cái động lực cảm hứng cho mình càng ngày càng cầu tiến, càng ngày càng học hỏi.
Thì nếu có nói thì thường cái chương trình học về người máy thì nó đòi hỏi sinh viên khó khăn hơn.
Vậy thì bây giờ xin hỏi giáo sư, những cái điều kiện để bước vào ngành này như thế nào?
Thì giống như những điều kiện cho những cái ngành khác mà thôi. Có nghĩa là các bạn nếu muốn đi du học ở Mỹ thì các bạn phải học giỏi trong trường. Không cần phải học robot, về robotics, về người máy trong cái thời gian học ở trung học thì nếu tốt thì được, nhưng mà cái đó không cái điều kiện mà phải cần thiết để mà được vào những chương trình đó.
Nhưng mà bắt buộc phải giỏi toán và
phải giỏi toán về vật lý và cái sự những cái chương trình mà mình ở trong trường trung học mình đã, nếu mà các bạn có cái cơ hội trong để mà làm được tham gia vào những cái chương trình về người máy mà về để ra đi thi
chế tạo
thì cái đó rất là tốt, tại vì cái đó cho bạn biết cái thứ nhất là mình có thích cái ngành này hay không. Cái thứ nhì, khi mà những người mà họ nhận đơn thì họ thấy rõ ràng là trong quá khứ người này đã có cái khuynh hướng về cái đó rồi, thì khi các bạn nạp đơn thì dễ được nhận vào những cái trường mà các bạn muốn. Nhưng mà cái đó vấn đề không cần thiết, cái cần thiết là các bạn phải giỏi
toán.
Toán về vật lý và những cái ngành mà giống như về liên hệ giống như computer science như vậy đó. Thì khi vào các bạn bắt đầu là năm đầu thì vào trong những cái đại học thì những cái điều kiện mà mình cần cho tất cả những cái ngành khác về giống như ngành công nghệ thì cũng giống như vậy thôi, không có đặc điểm, không có cái sự khác biệt nhiều hơn.
Bây giờ nói về từ trung học mà đi qua học cử nhân ngành nghề máy đi giáo sư. Thì thứ nhất là phải giỏi, nhờ cái học lực phải giỏi toán lý và khoa học máy tính. Nhưng mà phải có những cái bài thi quốc tế.
Thì có những cái bài thi giống như SAT của Mỹ thì để cho các bạn vào. Cái nhiều trường họ không cần SAT, nhưng mà điểm TOEFL và IELTS thì các bạn phải có.
Điểm về ngôn ngữ đó.
Thì 6.5 là IELTS và 80 thì cho cái TOEFL là chuyển thường thôi. Nhiều trường thì họ đòi hỏi cao hơn. Và muốn học ngành này thì các bạn phải nghiên cứu tất cả những cái trường mà có một số trường họ chỉ chú ý để đào tạo những sinh viên về cái này thì các bạn muốn vào đó cũng được. Có nhiều trường họ không chú trọng vào đó, nhưng mà các bạn vào học tổng quát đến cái năm cuối cùng các bạn có thể là đề nghị làm một cái bài luận án về kỹ sư về ngành người máy, cái đó cũng đủ rồi. Các bạn không cần phải học người máy ngay cái năm đầu. Tại vì cái đó là khi mà muốn học mà nhiều hơn thì phải vào chương trình thạc sĩ và tiến sĩ thì lúc đó nó mới rõ ràng. Còn cái căn bản ở dưới thì nó cũng không cần thiết nhiều lắm.
Thế nhưng mà mình học 4 năm cử nhân về cái ngành này thì ra cũng chưa có mấy
kinh nghiệm rất là đơn sơ mà thôi. Thường á, họ rất ít trên nước Mỹ là họ có cái ngành, chỉ có mấy cái ngành cử nhân về người máy rất là ít. Thường á, họ qua những cái chương trình về giống như là khoa học máy tính hay là chương trình về kỹ sư điện hay là kỹ sư cơ khí. Thì trong đó nó cái năm cuối cùng nó có cái track, nó có cái concentration đó. Thì mình có thể chọn đi vào ngành đó. Thì tôi nghĩ là tôi khuyên các bạn nếu mà muốn học về người máy không nên đi thẳng vào chương trình người máy ngay lúc đầu. Tại vì mình đâu biết trong 4 năm nữa mình sẽ làm những cái gì. Thì phải học tổng quát trong mấy năm đầu đi. Nếu mà đến năm thứ 3, năm thứ 4 mà mình vẫn còn thích học về cái ngành người máy thì mình chú trọng vào lấy những cái lớp học. Ở bên này thì không, khi mà các bạn vào một cái trường ở giống như ở Hoa Thịnh Đốn này thì nạp vào được vào một cái trường thì không những bạn đã lấy tất cả những cái lớp học ở trường đó mà tất cả cái trường khác ở trong này, ví dụ ở Đại học Công giáo thì mình có thể đi học ở John Hopkins, George Washington, tất cả các sinh viên mà tới đây thì không những người ta học những cái lớp mà người ta thích ở đây mà tất cả các lớp mà trong cái hệ thống consortium đó, consortium
liên kết với nhau.
Thì cái năm thứ 3, năm thứ 4 thì các bạn nếu mà còn thích về cái ngành người máy thì các bạn nên học những cái lớp học với mức độ thạc sĩ. Tại vì tất cả từ thạc sĩ trở lên thì nó mới có nhiều kiến thức, còn học lớp dưới thì chỉ có
cơ bản
thôi. Nhưng mà tôi khuyên rằng là không có vào thẳng vào chương trình người máy ngay lúc đầu. Nếu mà các bạn vào rồi đến năm thứ 2, thứ 3 rồi mình nghĩ mình không thích, mình đổi ngành thì cái đó là nó mất thời giờ nhiều. Bởi thế nên học tổng quát tại vì cái đường của mình rất là dài.
Nếu mà tổng quát như giáo sư nói đó thì nên bắt đầu từ những ngành nào thì có thể vào ngành người máy ở
phải nhất định là phải về những cái ngành mà liên hệ đến, có nghĩa là nếu các bạn học về ngành về
khoa học máy tính
và cái ngành về điện hay là cơ khí thì nó vào dễ dàng hơn là nếu các bạn vào học về luật hay là học về điều dưỡng về y hay là học về giống như về chính trị học. Rồi các bạn muốn đổi cái đó rất là khó khăn.
Tức là chọn những cái ngành liên hệ để
liên
bắt
hệ
đầu.
Trước.
Sau 2 năm đầu có thể vào, 2 năm sau
đó,
là
cái đó là lời
ngành.
Khuyên của tôi, đừng có để người ta khuyến gọi là khuyến khích đi thẳng vào cái ngành đó, tại vì làm như vậy có nghĩa là mình đi hẹp về cái kiến thức của mình. Và khi mình đi hẹp rồi thì mình không có cơ hội để mình làm những cái ngành khác.
Đó. Giả sử như là đã chọn cái ngành người máy từ đầu giáo sư, nhưng mà sau 2 năm cảm thấy không thích thú, muốn đổi ngành, nó có phí 2 năm đầu đó không?
Có thể là không mất hẳn 2 năm, nhưng có thể mất tối thiểu từ 6 tháng cho đến 1 năm. Và nguyên tắc ở Mỹ này, càng sớm ra càng thì càng sớm đi làm được để lấy tiền được. Và thế các bạn không có mất nhiều thời giờ trong cái thời gian học.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, cho hỏi, nếu học lập trình ứng dụng điều khiển người máy thì nên học ngôn ngữ nào? Python hay C hoặc Assembler?
Thì tùy theo. Có nghĩa là câu hỏi này rất là tổng quát. Nhưng mà các bạn đừng có lo nhiều. Khi mà vào một những cái chương trình, các bạn phải nhớ rằng là khi mình học những cái ngôn ngữ ở trong trường, khi mình ra trường có thể là nó không còn ứng dụng được nữa, nó obsolete nữa. Đó. Thì các bạn nên học những cái lớp về software đó, nó tổng quát. Để đến khi các bạn ra, các bạn có thể là pick up một cái language mới mà không có bỡ ngỡ. Thì tất cả những cái language nào thì nó cũng giống, nó có cái vấn đề cơ bản hết. Thì nếu câu hỏi đó các bạn hỏi thì nó quá sớm. Nhưng mà theo tôi nghĩ là cái học C thì nó rất là tiến hành. Về language C, rất là tiến hành.
Thưa giáo sư, bây giờ câu hỏi tiếp theo là học khóa người máy mất bao nhiêu thời gian? Thì với câu hỏi này xin giáo sư cho Trà My tìm hiểu kỹ hơn. Tức là cử nhân bao nhiêu năm, thạc sĩ và tiến sĩ tổng cộng?
Thì nó không có khác gì với những cái chương trình khác hết. Có nghĩa là học cử nhân thường thường tối thiểu từ là 3 đến 4 năm. Thì nói trung bình là thôi là 4 năm đi. Và xong đó là 1 năm học về thạc sĩ, và sau đó khoảng 4 năm nữa hay 3 năm nữa học tiến sĩ.
Thạc sĩ 1 năm là học group phải không giáo sư? Nếu đúng ra 2 năm hả?
Thạc sĩ thường thường chỉ có 30 chứng chỉ mà thôi. Thì 30 chứng chỉ thì mình học mỗi semester là 5 lớp. Thì 2 semester là xong rồi. 5 lớp là thường lắm. 5 cua là rất là thường.
Còn nếu rải ra 3 lớp thì chắc tới
2 năm. Rải ra thì phải cần lâu hơn. 3 lớp là tối thiểu là 9 credit hour. Thường thường bên này cần là 12. Thì tối thiểu là 4 lớp.
Hồi nãy mình đang nói về cái cấp bậc đại học rồi. Bây giờ nói về cấp thạc sĩ đi giáo sư. Bây giờ một người mà muốn vào thạc sĩ ngành người máy. Thì những cái yêu cầu tối thiểu đối với anh ta như thế nào?
Cái thứ nhất là có thể là mình học một cái chương trình tổng quát về ngành cơ khí hay về ngành điện hay về ngành khoa học máy tính. Thì tự nhiên đổi ý muốn đi vào cái đó thì cũng được. Không có khó khăn gì hết. Thì có những người mà họ advise, họ nghĩ rằng là mình phải nên học một vài lớp trong chương trình cử nhân trước khi vào. Nhưng mà nếu mà có chuẩn bị được, nếu mà ra được cử nhân và trong một cái ngành người máy thì có thể vào thẳng những chương trình, không có mất thời giờ nhiều.
Ở Việt Nam thì chắc không có cử nhân ngành người máy, thì những cử nhân nào liên hệ có thể vào được thạc sĩ ngành người máy ở đây giáo sư?
Thì tôi nói chung là mình vừa mới nói rằng là chương trình khoa học máy tính hay là những chương trình về electrical engineering là về điện. Electronic điện tử, hay là ngành cơ khí.
Ngành điện và điện. Cử nhân đó thì các bạn đã có một cái bước đệm.
Thì không, nếu mình ra cái đó không phải là mình không có học người máy được, nhưng có thể là nó lâu thì giờ hơn một chút. Có nghĩa là thay vì người ta học thạc sĩ 1 năm thì mình phải học 1.5 năm chẳng hạn. Thì mình phải lấy những cái cua, những cái lớp học mà nó cần thiết. Tại vì khi em thạc sĩ rồi là mình những cái lớp học nó cao hơn. Và muốn học những cái lớp thạc sĩ đó thì mình phải có cái kiến thức của những cái lớp mà nó thấp hơn. Và nếu mà mình không ở trong trình người máy, trong chương trình cử nhân, thì mình không có đủ điều kiện để vào những cái lớp học đó. Thì các bạn phải học bù, có nghĩa là đi học thay vì 1 năm có thể là 1.5 năm.
Nhưng mà có phải thi để vào đại học bậc thạc sĩ không giáo sư?
Không cần, tại vì ở Mỹ thì không có thi nhiều. Khi mà mình học từ dưới lên trên mà điểm tốt thì nó được nhận vào thôi, không có thi tuyển như Việt Nam. Tại vì cái standard là cái cách và thức mà chọn sinh viên của những cái đại học ở Mỹ nó giống nhau hết. Khi mình nhận được vào những cái đại học mà được công nhận accredited university rồi đó thì không có cái vấn đề gì phải thi lại hết.
Tức là nếu mà cái trường của mình học đã được công nhận hoặc là cái học lực của mình rất tốt thì xét vô đó thôi.
Xét vào đó thôi. Và khi người nạp đơn thì người ta coi những cái quá trình của mình học, những cái lớp học bao nhiêu, cái điểm trung bình là quan trọng nhất, và những sự giới thiệu của những người advisor của mình.
Còn tiến sĩ thì sao giáo sư, muốn vào tiến sĩ ngành người
không cần phải thi cử, nếu mà điểm mình tốt và những cái quá trình của mình trong trước đó mà học tốt và làm những cái nghiên cứu mà liên quan đó thì mình được nhận vào.
Nhưng mà có cần nhất thiết phải có bằng thạc sĩ ngành người máy ở đây mới được vào tiến sĩ không?
À, tùy theo, và nhiều đại học họ cho thẳng vào luôn, khỏi cần. Và tùy theo cái kiến thức thôi. Đôi lúc là những cái chương trình mà nó liên hệ đến mình vào thẳng chương trình người máy được.
Dạ vâng, thời gian không còn nữa nhưng mà cũng còn rất là nhiều câu hỏi liên hệ tới cái ngành học mới này. Ví dụ như là học ngành người máy là học những cái môn gì?
Vâng, và dạ, mình chưa nói những cái ngành máy nó chia ra những cái lĩnh vực như thế nào. Vâng. Có thể mình tiếp tục cho.
Dạ, và cơ hội học bổng như thế nào mời quý vị và các bạn đón theo dõi vào chương trình tuần tới cũng cùng giờ tối thứ hai 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam. Chúng ta sẽ tiếp tục giới thiệu rất chi tiết về ngành học người máy đối với các sinh viên Việt Nam đang thích thú theo dõi. Dạ, một lần nữa cảm ơn giáo sư rất là nhiều.
Cảm ơn cô rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại vào tuần tới.
Vâng, chào các bạn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sở hữu trí tuệ là một cụm từ liên hệ đến sáng tạo độc đáo của trí tuệ con người được công nhận và bảo vệ bởi luật pháp như là các sáng chế, các tác phẩm văn học nghệ thuật cũng như các biểu tượng, tên tuổi, hình ảnh và thiết kế sử dụng trong thương mại. Sở hữu trí tuệ cũng bao gồm trình diễn âm nhạc, phim ảnh, thời trang, tiến bộ trong lĩnh vực công nghiệp hay y khoa và những sáng tạo căn cứ trên thiết kế có sẵn trong mọi lĩnh vực và chủng loại. Hay nói một cách khác đơn giản, sở hữu trí tuệ đại diện cho các tài năng của chúng ta. Đánh cắp sở hữu trí tuệ cũng như lấy cắp ví bóp của một người hay làm thiệt hại hàng hóa bày bán của họ. Một số hậu quả của việc đánh cắp sở hữu trí tuệ rất rõ ràng. Nếu người bệnh được chữa trị bằng thuốc giả, người đó có thể chịu nhiều đau đớn hay có thể chết. Lấy cắp sở hữu trí tuệ tước đoạt các nghệ sĩ, nhà sáng chế và những người sáng tạo phần thưởng chính đáng họ được hưởng và lường gạt người mua những hàng hóa bị lấy cắp này, vì giá trị của hàng mua ít hơn là được quảng cáo. Một số dạng thức ít được biết đến của việc lấy cắp sở hữu trí tuệ bao gồm chiếm đoạt những bí mật thương mại và hiểu biết chuyên sâu, thường qua tin tặc, và cưỡng bách chuyển giao công nghệ từ các công ty xuyên quốc gia cho chính phủ một nước mà họ muốn kinh doanh trên lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, một trong những ảnh hưởng trầm trọng nhất của việc lấy cắp sở hữu trí tuệ là làm ngưng động tính sáng tạo và canh tân. Do đó, câu hỏi được đặt ra là tại sao lại phải dồn nỗ lực cho nguồn lực vào việc sáng tạo và canh tân nếu không được tưởng thưởng xứng đáng? Vào ngày 26 tháng 4, chúng ta kỷ niệm Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới để chào mừng sáng tạo, công nhận sự đóng góp của những nhà sáng tạo, nhà phát minh và canh tân đối với sự phát triển của xã hội trên toàn thế giới. Và để nâng cao nhận thức là bằng sáng chế, bản quyền và những nhãn hiệu thương mại góp phần vào sự tiến bộ của nhân loại. Chủ đề năm nay, phụ nữ trong canh tân và sáng chế được thiết kế để chào mừng sự đóng góp của phụ nữ vào sở hữu trí tuệ. Bảo vệ và củng cố quyền sở hữu trí tuệ giúp đảm bảo thế giới sẽ tiếp tục hưởng lợi từ thời gian, nguồn lực và trí óc đầu tư vào việc phát triển công nghệ mới và cải tiến công nghệ hiện hữu. Từ việc làm của những công dân sáng tạo nhất của chúng ta và từ những nhãn hiệu mới và từ các phương thức sản xuất mới. Ngày nay, giữa lúc chúng ta kỷ niệm khả năng sáng tạo, canh tân và sáng chế của con người, chúng ta kêu gọi tất cả bạn bè và đối tác của chúng ta củng cố luật lệ về sở hữu trí tuệ cần thiết và thực thi một cách mạnh mẽ vì quyền lợi của tất cả chúng ta.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Sáu, ngày 27 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.